11 giờ qua, 12 giờ cũng chập kim đồng hồ. Rồi nhích tới ngày mới, dòng người vẫn đông vui ngoài đường, hàng quán vẫn chật ních, lớp ra lớp vô không trống chỗ. Còn hơn ngày lễ lớn chứ không vừa. Lễ lớn chỉ có con nít đổ ra đường, làng xe phá làng phá xóm, chứ hôm nay sao đủ hàng người mà ai mặt mày cũng hớn hở. Sang nhớ lại hồi còn ở Bắc, già bác mất, cô không đóng được kịch buồn. Bố cô đã phải giết mắng cô, rồi lấy ớt trà lên mí mắt để mắt lúc nào cũng mắt đỏ mà nước mắt chảy ròng ròng, khổ chết đi được. Chứ mặt mày mà hớn ha hớn hở là mệt với mấy chú công an ngay. Đúng lúc quán đông như thế mà anh chàng nhạc sĩ tấp vô quán. Sang nhanh nhảu lấy cái ghế cô đang ngồi sau quầy đưa ra trước quầy, còn cô thì đứng. Anh ngồi đi. Anh Bảnh về chưa? Tôi có chuyện cần gặp anh Bảnh. Anh xui rồi, anh Bảnh chưa về, hay anh đợi nhé. Có chuyện bạn đành chờ. Anh ngồi trên cái ghế ở quầy, được một ly nước cam ra Sang pha và mời. Sang đứng tì ngực vào quầy, cổ áo rộng, cô nói như thì thầm: sao tránh mặt em, không tơi dậy cho mấy đứa nhỏ nữa. Tôi bầm: em xin lỗi, anh rời mà, bỏ qua cho em một lần nữa, nghe anh. Không, cô không biết cô ta thiệt hay giả. Bà cười: tôi quên chuyện đó rồi, cô đừng nhắc nữa. Vậy khi nào anh lại dạy tụi nhỏ đàn? Chưa biết được, còn tùy công việc. Vậy là anh chưa xong vụ đi làm ở nhà hàng, sao anh Bảnh em nói là đâu vào đó rồi? Nghe nói cấp trên đã chỉ thị cho giám đốc. Anh yên tâm, anh Bảnh em tài lắm. Mấy cô phục vụ khách lấm lét nhìn rình rập cử chỉ của hai người. Sang càng làm bộ gây nghi, vẻ mặt thẹn thùng hiền hậu, nói nhỏ như chỉ đỏ đọt vào tai bạc: nhé anh nhé, anh hứa không để trong lòng nữa. Bạc ngượng nghịu gật đầu. Anh không thể tìm ra được một chỗ nào để ngồi đợi ngoài cái ghế cao Sang đã nhường cho. Muốn tìm gặp Bảnh không phải dễ, chỉ còn một cách kiên nhẫn ngồi chờ. Đúng lúc đó bà Ngọc Hoa về, còn Bù Long chạy xe phía đường Hai Bà Trưng thả bà Ngọc Hoa xuống bên hông nhà hát thành phố. Mặt đường này thường vắng ngắt, tối om, và bà chỉ thả bộ một đoạn đường ngắn. Từ chập tối, bận huý với còn Bù Long trên căn gác xếp, bà Ngọc Hoa chỉ mới biết tin ông cụ mãn phần khi còn trên đường chở bà về. Bà đã khóc vùi sau lưng còn Bù Long, kể lể thảm thiết: đâu có ngờ một ngày cũng tình nghĩa cha con, ba ơi, ba bỏ con, ba ơi. Còn Bù Long miệng thì an ủi, nhưng trong bụng chửi thầm: con mẹ khóc lóc cũng giòn như khi phỡn trên căn gác xếp lên lan. Nên khi thả bà ta xuống lề đường, hắn thở phào nhẹ nhõm. Bà Ngọc Hoa tới cửa thì sững người, đèn mờ, tiếng nhạc, đàn ông ngồi đầy quán, mà mấy em thì tiếu ta tiếu tít vui như ngày hội. Không được, nước mắt đang giàn giụa trên mặt đây, đang tăng tóc mà đâu phải chỉ tang riêng gia đình bà, mà là quốc tang kia mà. Cái bọn trong Nam này láo lếu quá. Bà hùng hổ đi vào, bật đèn sáng choang lên, hét lớn: cái gì đây, trời ơi, nhạc gì ầm ĩ thế? Sang đáp trống không, không né đuổi khách, lau nước mắt, lắc đầu, thút thít khóc, thiểu não đi lên cầu thang. Cô em chồng ngúi theo một cái, con mắt lá răm dài ra đanh đá, về đến là Mỹ. Tuy vậy cô cũng đưa tay vặn bớt volume nhạc, tắt luôn mấy ngọn đèn neon, đèn vàng lại lờ mờ. Cô cũng rất sợ trường cái mặt không mấy bắt mắt của mình trước người mình yêu. Thế cái mặt mất vui của bà chủ quán, khách cũng lục đục dần dà đứng lên ra về. Bà cũng nhấp nhỏ, gượng đã, làm gì mà như loi choi, em ngồi đó đi. Sang bận bịu tính tiền, thối tiền cho khách. Bản sơ rớ, khuya quá rồi, thằng em còn chuyện nói với anh. Vung vung nắm tiền một tay, một tay thân mật đập đập lên vai anh. Ý của bạc là muốn xây người tránh, nhưng sao cứ cứng ngắc chịu trận. Anh tệ thì thôi, tôi bận lắm. Anh bận gì, thất nghiệp mấy chục ông thần mà bảo là bận, đợi chút em có cái lầy hay nắm cơ. Bạc lại ngồi xuống. Quá khuya, đường đã bớt tiếng xe cộ, chỉ còn hai ông khách cuối cùng còn cố cho bia hết bình trà. Các cô làm phụ cũng thu xếp ra về. Chúc chị Sang một tối mê ly nha. Cười lúc quýt nháy mắt, đưa tay lén lút làm dấu. Sang cười lõn lẹn: vậy nào, người ta nói chuyện đứng đắn. Hai người khách cuối cùng cũng kêu tính tiền, Bạc muốn tháo lui trước khi bị ở một mình với cô gái này. May thay Bảnh về tới. Thấy chưa, nghe lời em là có nợ. Người gì mà nóng đẩy quá. Bảnh dẹp bàn lấy chỗ, xong lấy miếng ván kê bậc cấp đẩy xe lên. Chú mày đợi lâu chưa? Bảnh hỏi sang hết. Anh Bạc chờ không nổi tính về em giữ lại. Đó. Cô cười duyên. Có dịp lợi dụng đập tay lên vai Bạc, Bảnh dựng xe xong lại bên cạnh Bạc thân mật. Nóng lắm phải không? Có sự cố một tí, chuyện là đang ngon trớn thì chú mày nghe lại chưa? Ông ngoại sắp nhỏ đã theo bác. Vũ trường nhà hàng đóng cửa cả tháng, còn làm ăn gì được, phải chờ. Bạc hỏi, vậy món quà? À, đưa rồi, đưa ngay chứ, trên vui lắm. Mọi chuyện sẽ đẹp thôi, chú mày yên chí về chờ. Chuyện các cụ tuổi gần đất xa trời nào ai muốn, không biết. Bảnh nôn nóng quay sang cô em gái, chị về chưa? Sang dấm dẳng, rồi, cũng mới đó thôi, khóc như con dâu khóc mẹ chồng. Mẹ ai, mẹ ai? Bảnh nào, mày bỏ cái giọng đó đi, chị mày đang buồn. Bắt tay Bạc như đuổi khách, chứ mày về nhé, chết thật khuya quá, ngáp. Đêm nào cũng thức khuya thế này, sức voi thế này, yên chí có tin gì cho chú mày. Mà nè, tuần tới dạy con nhỏ lại nhé chú nhé. Bà nắng nhét ở cổ họng, chiếc nhẫn cưới lột lên ngón tay của vợ, còn mấy khâu vay mượn thêm. Cái ông to đầu chết mọi người mừng, nhưng với anh thì thêm sự xui xẻo. Sang đưa bà ra tầm đường to to nhỏ nhỏ. Nhé anh nhé, em nhất định mời anh đi xem kịch, rồi là mình đi ăn nhà hàng, anh hứa nhé. Món tiền đã móc trong bụng anh em nhà Bảnh, bà không dám làm găng, đành nói xuôi. Tôi không dám hứa đâu, coi như là hứa rồi, em mời chứ mà. Ai lại thế, ai lại để đàn bà mời, cảm ơn cô. Ha, nại cô, anh gọi em một tiếng em cho thân được không, sao nạ thế. Cô nhìn theo anh chàng nhạc sĩ leo lên xe đạp đi. Lòng nao nức quá, sẽ có lúc cô ngồi phía đằng sau, ôm eo ếch anh chàng. Cô đặt cả hai tay lên ngực, mỉm cười. Con nợ đứng đực mặt ra đó, vào đóng cửa, ngõ đi, ngủ. Bảnh kêu sang lật đật đi vào. Cái mặt mày ngu ngu vừa vừa chứ, mê dai cũng vừa vừa phải. Thứ mày dai nó vặt không còn lông lá. Bị mắng cô không buồn mà còn tiếp tục cười. Được vặt hết lông lá thì thích chết được. Bảnh lắc đầu, vừa giận vừa thương con em. Bảnh nhẹ lên lầu. Con lều đã được làm trong một phòng riêng có cửa ngăn ổ khóa đàng hoàng. Nhưng Bảnh biết con bé chỉ khóa cửa đối mẹ, rồi sau đó lại mở chốt để sẵn chờ. Bảnh hé cửa nhìn. Con nhỏ dạo này đi chơi nhiều, không có sức chờ khuya, thường ngủ quên tuốt đi. Bảnh thay quần áo gióng rén vô phòng. Giờ này mới vác mặt về, tôi đi công chuyện. Còn công chuyện nào ngoài cái đen xì của con đĩ? Ngày nào mày không giúp mặt là mà ông mà cha mày độc, tao làm gì mà không biết. Vừa thôi nha, tôi cũng đâu có tra vấn gì về việc em đi sớm về khuya. Mày đi thì tao cũng đi, tao ngu gì để móc. Biết rồi, tao biết rồi. Tại mày không đầy đủ bổn phận làm chồng, mày không trách ai. Vâng, tôi không trách ai hết, tôi lỗi trước, được chưa? Hừ, bà nấc lên khóc. Không nghe đài nói tin ông ngoại sắp nhỏ vừa sao, tới giờ mới vác mặt về. Tôi có nghe. Bảnh quay lại ôm lấy bà Ngọc Hoa, lâu quá vợ chồng mình, tôi mệt. Bảnh vuốt ve anh lún mình bàn việc tang mai ông cụ. đâu phải chuyện mình lo chứ, chính phủ người ta lo, gia đình người ta lo, mắc mớ gì đến anh và tôi. Sao không? Anh tính là vợ chồng con cái mình phải ra ngoài, mình phải để tang đàng hoàng. Ngày mai em lên bà sang bàn với mợ để mợ đề đạt lên. Hắn suy nghĩ một lúc, tiếc tiền vé máy bay anh lo có đây rồi, mới có mấy mối nạp còn nguyên. Em tính kỹ đi, ra ngoài chỉ để tang thôi, nhưng có lợi, lợi lớn lắm. Biết đâu mình còn được chia gia tài, con nào chả là con. Gia đình người ta thấy mình có hiếu ra tận nơi, không nghĩa là ngơ à. Thì ra chỉ tính lợi, đâu chỉ vậy không. Mình ra ngoài rồi trở về đây lại, mang tang cho bọn trong này khiếp vía chơi. Hai em, anh tính vậy hay không? Bà Ngọc Hoa làm thinh quay mặt vào tường. Thank you.